Let's pray.
Hãy cầu nguyện.
Our Father God.
Oh, Xin Chúa, Cha ở trên trời.
This is your world.
Cả thế gian này thuộc về Ngài.
This is your time.
Thời gian cũng thuộc về Ngài.
And we are all your people.
Và tất cả chúng con cũng là thuộc về Ngài.
Lord, as we open up your word this morning,
khi chúng con vỡ những trang kinh thánh này,
may we hear your voice.
Chúng con nghe tiếng của Ngài.
We thank you.
Chúng con cảm tạ Ngài.
In Jesus' name, amen.
Trong danh Chúa Giêsu Christ, amen.
So, must I begin the sermon like this?
Chúng ta bắt đầu cái câu bài giảng trong cái buổi này như thế nào?
No, I don't have to begin it like this.
Tôi không cần phải bắt đầu như thế này.
But I will.
Nhưng mà tôi bắt đầu.
Happy New Year.
Cầu Chúa ban phước vô vị ngày chúc mừng năm mới.
You know, how many of you made a New Year's resolution?
Bao nhiêu người đã có những nghị quyết hàng năm, đầu năm nhé?
Raise your hand if you're sure.
Nếu quý vị đã cho có rồi, giơ tay lên.
I made one.
Tôi cũng đã quyết định một điều.
You know what it is?
Quý vị biết điều đó là gì không?
Not to make one.
Là không làm gì cả.
So I know I can keep that.
Tôi biết rằng tôi không sẽ giữ cái điều đó.
You know, I cannot believe this is the year 2018.
Tôi không nghĩ rằng có thể là đây là chúng ta bước vào năm 2018 rồi.
I remember in the year 2000.
Tôi nhớ vào năm 2000.
Now some of you weren't even born.
Một số người cũng chưa có sanh nữa.
But I remember in the year 2000.
Nó trong năm 2000.
It was supposed to be the end of the world.
Và chỗ đó là chắc chắn là chấm dứt là tận thế rồi.
You remember?
Quý vị nhớ điều đó không?
Some people in our churches.
Có nhiều người trong hội thánh.
And this is literal.
Và thật sự như thế.
Sold their homes.
Bán nhà của họ.
Left their jobs.
Bỏ công việc làm của mình.
Moved to Vietnam. No,
dọn đi Vietnam.
Anyway, they did this.
Nhưng mà họ làm điều đó.
And now it's 18 years later.
Nhưng bây giờ 18 năm trôi qua rồi.
And we are still here.
Và chúng ta vẫn còn đây.
I can't believe it.
Tôi không nghĩ đến.
You know, before I preach a sermon,
trước khi tôi chia sẻ đề tài này,
this may sound strange.
Điều này có thể rất ngạc nhiên.
I go to Forest Lawn.
Tôi đến cái nghĩa trang Forest Lawn
in Covina.
Ở Covina.
You might say, why does he go to Forest Lawn before he preaches a sermon?
Tại sao trước khi xong bài giảng mà đi tới cái nghĩa trang này chứ?
Because I like to preach to the dead.
Tại vì tôi muốn giảng cho người chết.
No, that's not why.
Không phải vậy, không phải.
The reason I go there is I need perspective.
Nhưng mà tôi đến đó tại vì tôi muốn hiểu được cái sự giá trị của cuộc sống như thế nào.
My parents, who were more than life to me,
cha mẹ của tôi, what is it?
More than life.
To me. Cha mẹ của tôi rồi, cuộc sống của họ đối với quan trọng với tôi hơn là cuộc sống của tôi.
Are buried there.
Và chết ở đó, tôi đấy thăm viếng.
And so before I preach,
trước khi tôi giảng,
I pray at their graves.
Tôi cầu nguyện tại ngôi mộ của cha mẹ tôi.
And I say, I remember.
Tôi nói tôi nhớ.
I remember what life was like with you.
Tôi nhớ khi mà tôi còn sống cùng với cha mẹ tôi.
Life has a way of moving quickly.
Cuộc sống chúng ta đôi khi đi rất nhanh.
And before you know it, you have a comb over.
Trước khi chúng ta không biết là đã chấm dứt rồi.
And after that, you carry what is called an AARP card.
Sau đó quý vị nhận cái thẻ người già.
And so before you know it, you are facing retirement.
Trước khi mình biết là mình đã nói gì là mình sẽ về hưu rồi.
And some people may be asking here this morning.
Có nhiều người có thể hỏi ngày hôm nay.
Why haven't you retired yet?
Tại sao không chưa về hưu vậy?
I said I was facing it.
Tôi nói tôi đang đối diện.
I didn't say I was there.
No, không phải là tôi sẽ chuẩn bị về hưu.
But sometimes because life goes by so quickly.
Đôi khi cuộc sống chúng ta đi quá nhanh thưa quý vị.
We are all caught up in the hustle and the bustle of making things in life.
Chúng ta cố gắng làm nhiều điều cho nhanh chóng ở trong cái cuộc sống chạy nhanh này.
The cycle of life is we're born, we grow, we go to school.
Cuộc sống nó đi vòng vòng, chúng ta sinh rồi sống rồi đi học này vân vân.
We get a job, we get married, we buy a house, we raise our children.
Chúng ta có việc làm rồi chúng ta lập gia đình rồi chúng ta có con cái.
And then if we live long enough, the, our children raise us.
Rồi chúng ta sống lâu đủ thì con cái chúng ta nuôi chúng ta.
And so we ask the question, how did we get here?
Nó câu hỏi là làm sao chúng ta có mặt ở trên trái đất này?
I know your pastor and his wife haven't asked that question yet.
Tôi biết là mục sư quý vị và mục sư vị chưa đặt câu hỏi đó.
They're too young.
Còn trẻ quá mà.
But I do ask that question every day. How did I get here?
Nhưng mà có câu hỏi là đối với tôi là tại sao tôi có mặt ở đây?
I also ask the question which is more important than that.
Và cái câu hỏi quan trọng hơn mà tôi đặt là như thế này.
Where am I going?
Và tôi sẽ đi về đâu?
See, my father-in-law is 94 years old.
Oh. Cha vợ của tôi là 94 tuổi.
He is so old that he says the following.
Quá lớn tuổi và già, từ đó bắt đầu nói những câu này.
I am so old that my future is behind me.
Tôi quá già rồi, cái tương lai nó đã đằng sau tôi rồi.
And so I was walking in Forest Lawn.
Cho nên tôi đi ở trên nghĩa trang ở Forest Lawn.
And I came across nameplates there.
Và tôi đến và thấy những mộ bia mộ đó.
And they had the birthday,
là nói là cái ngày sanh tháng đẻ,
but no date of death,
nhưng mà không có ngày tử.
Interesting, right?
Chuyện ngạc nhiên không?
Why no date of death?
Tại sao không có ngày chết?
I'll tell you why.
Tôi sẽ nói cho quý vị tại sao.
Because for them,
đối với họ đó,
the amount of time we spend on this earth is not the chronology of our life.
Thời gian mà chúng ta sống ở trên trái đất này không phải là hết cuộc đời của chúng ta.
See, the fact of the matter is,
rõ ràng là như thế này.
No matter how old you get here,
không cần biết là chúng ta tuổi lớn tuổi bao nhiêu khi mà chúng ta đến đây.
In Jesus Christ,
ở trong danh Chúa Giêsu đó,
the best is always ahead.
Những gì tốt nhất đã đang chờ đợi chúng ta.
And so I want to ask the question this morning.
Cho nên tôi muốn đặt câu hỏi sáng nay cho quý vị.
Are we ready for the best ahead?
Chúng ta có sẵn sàng đón những gì quan trọng nhất sắp đến hay không?
Matthew 24, as you know,
ở trong Matthew đoạn 24 quý vị đã biết.
It talks about what?
Nói về cái gì?
Of what? The signs of the end.
À, nói về dấu hiệu về tận thế.
Actually, it is misnamed.
Nhưng mà cái thật sự rõ ràng là như thế này.
It should be called the signs of the beginning.
Đây là cái dấu hiệu về bắt đầu.
Not the end.
Không phải là chấm dứt.
And so my question is, are we ready for that beginning?
Chúng ta có bắt đầu sự khởi đầu đó hay không?
Well, Jesus answers that question in Matthew 25.
Chúa đã trả lời lại cái câu hỏi đó trong Matthew đoạn 25.
He begins with the parable of how many virgins?
Bắt đầu mới có câu chuyện về bao nhiêu người nữ đồng trinh.
How many?
Bao nhiêu?
There are 10.
10 người.
Now, he groups them in two groups.
Chia ra hai nhóm người.
Those who are what?
Nhóm người kia là
wise or ready,
hay là sẵn sàng.
And those who are not so wise and
và những người kia không khôn mấy mà
definitely not ready.
Chắc chắn không sẵn sàng.
What's the difference between the two groups?
So sánh giữa hai nhóm này là như thế nào?
One ready, one not ready.
Một nhóm sẵn sàng rồi, một nhóm chưa sẵn sàng.
The answer is in verse 12.
Ở câu trả lời ở trong câu số 12.
For those who were not ready, he says the following.
Những người không sẵn sàng, Chúa đã nói như câu thế này.
Truly I say to you,
quả thật ta nói cùng các ngươi.
What? I did not what?
Ta gì?
I did not know you.
Ta không biết các ngươi đâu.
See, the readiness has to do with a knowing.
Cái vấn đề mà sẵn sàng liên quan đến đã biết Ngài như thế nào.
A relationship.
Một cái sự thân mật.
A relationship of God's love and grace.
Và giữa sự ân điển của Chúa cũng như là sự thân mật giữa mình với Ngài.
Those who were ready had what?
Những người sẵn sàng có những điều gì?
Have the Holy Spirit in their lives.
Có Đức Thánh Linh trong cuộc sống của họ.
Have Jesus in their heart.
Có Chúa Giêsu trong lòng họ.
And it was that relationship.
Nhưng mà cái sự mà thông công với Chúa mật thiết như thế nào đó.
That made them
làm cho họ sẵn sàng để đón tiếp Ngài.
So the question is obviously what?
Cái câu hỏi rõ ràng là quý vị biết cái câu trả lời như thế nào.
Do we have that relationship?
Chúng ta có sự thân mật cùng với Ngài hay không?
In our hearts.
Ở trong lòng của mình.
Sometimes we think what makes us ready.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẵn sàng.
Is the understanding of certain truths or doctrines.
Là chúng ta hiểu biết một số giáo lý hay lẽ thật nào.
Now truths and doctrines are important.
Dĩ nhiên lẽ thật và giáo lý nó quan trọng.
But they are not necessarily what make us ready.
Nhưng mà không phải những điều đó làm chúng ta sẵn sàng đón tiếp Ngài.
Because the Pharisees and the Sadducees had lots of truth and doctrine.
Người Pharisee, Sadducee họ cũng hiểu biết giáo lý.
But they were not ready.
Nhưng mà họ không sẵn sàng tiếp nhận Ngài.
They were so unready.
Họ không bao giờ thấy sẵn sàng tiếp nhận Ngài cả.
That when the fulfillment of all their promises came,
khi mà những lời tiên tri được ứng nghiệm,
they didn't recognize him.
Họ không nhìn thấy.
They were not ready.
Họ không có thấy Chúa Giêsu.
Are we ready for Jesus?
Chúng ta có sẵn sàng cho Chúa hay không?
Have we received His love, His grace into our hearts?
Chúng ta có nhận ân điển của Ngài trong lòng của chúng ta hay không?
That's a question we all must answer.
Đó là câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời.
For ourselves, but not for anybody else.
Cho chúng ta, không phải cho những người khác.
Because we know no one else's heart.
Chúng ta không biết lòng của những người khác.
Only God knows everyone's heart.
Chỉ có Chúa biết lòng của tất cả mọi người.
We don't.
Chúng ta không.
It was like when Jesus had a conversation with one of his disciples.
Giống như Chúa Giêsu khi mà có một cái chuyện đàm thoại cùng với môn đồ của Ngài.
And they asked Jesus at the end, "What about that guy?"
Rồi họ hỏi Chúa Giêsu, cái người đó như thế nào?
Is he ready?
Cái người đó sẵn sàng chưa?
What did Jesus say?
Chúa Giêsu trả lời như thế nào?
Don't mind about him.
Đừng có lo lắng người đó.
God knows who are ready.
Chúa biết họ sẵn sàng hay không.
In plain speaking words.
Ở trong đơn giản những lời đơn giản như thế này.
That is none of your business.
Đó không phải là công việc của mình.
You just make sure you have a saving relationship with me.
Cái quan trọng là mình có sẵn sàng đối với Chúa hay không.
And leave someone else's relationship up to God.
Công việc của người khác để cho người khác, để cho Chúa lo.
So readiness has to do with number one.
Sẵn sàng, điều thứ nhất là
having the saving grace of God in our lives.
Và chúng ta có ân điển của Chúa trong đời sống của mình.
I invite you to pray that prayer with me right now.
Cầu nguyện với tôi với cái tư tưởng đó.
Lord Jesus, I accept you into my heart as Lord and Savior.
Chúa ơi, xin Chúa chúng con chấp nhận Chúa là đấng cứu Chúa trong đời sống của con.
I believe that you died for my sins and through your grace I am saved.
Vì Chúa đã chết cho chúng con, qua ân điển của Ngài chúng con được sự cứu rồi.
I invite your spirit to prepare me to be ready for you to come.
Chúng con mời Chúa ngự trị trong lòng chúng con để chúng con sẵn sàng tiếp nhận Ngài.
In your name I pray this.
Trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen. Is that all there's to it?
Như đó là sao?
You know, some people say that's it.
Nhiều người nói vậy đủ rồi.
We got it.
Chúng ta có đủ rồi, không cần gì hết nữa.
As a pastor, I have performed many marriages.
Tôi là mục sư, tôi đã thi hành rất nhiều cuộc hôn nhân.
What would it sound like if I met those people 20 years later?
Và nếu quý vị, nếu mà tôi gặp họ 20 năm sau, chuyện gì xảy ra quý vị?
And the husband and the wife were having some problems.
Và vợ chồng có vấn đề với nhau.
Not in the Vietnamese church.
Chắc chắn không có phải trong nhà thờ Việt Nam phải không?
Some other church.
Chắc nhà thánh khác.
And what if the wife says,
Mà nếu người vợ nói rằng,
my husband doesn't love me.
Ôi, chồng của tôi không thương tôi nữa.
Or what if the husband says?
Hay là có thể người chồng nói như thế này.
My wife doesn't love me.
Ôi, vợ tôi không còn thương tôi giống như trước nữa.
And what if the response of the partner was?
Và cái kết quả là như thế nào?
What are you talking about? I don't love you.
Người khác nói, cái gì anh nói gì mà tôi không hiểu.
Didn't I say I do 20 years ago?
Không phải là tôi nói 20 năm trước rồi sao?
Why are you bothering me?
À, tại sao là làm phang với tôi nữa?
How dare you question my love?
À, tại sao mà đặt câu hỏi đối với tình yêu thương của tôi đối với anh?
We can all see how absurd that is.
Quý vị, cái điều đó nó ngạc nhiên phải không?
And yet sometimes that's how we view God, right?
Ở đôi khi chúng ta đối diện với Chúa cũng như thế, có phải không?
I gave my heart to you.
Ôi, con giao lòng của cho Chúa rồi.
What more do you want?
Chúa đòi hỏi gì nữa?
Why do you bother me with relationship?
Tại Chúa đòi hỏi con phải có mặt gắn liền với Chúa mỗi ngày.
Friends, the whole point of marriage is relationship.
Cái quan trọng hôn nhân là có một sự thân mật hàng ngày.
Sometimes we forget.
Đôi khi chúng ta quên.
But relationships, they take time.
Có một sự hôn nhân hay là một cái sự thân mật đó cần thời giờ.
Listen to this, found in Education on page on 260.
Hãy nghe trong cuốn sách về giáo dục trong trang số 20, 260.
Many even in scenes of devotion,
nhiều người thấy rằng ở trong cái đời sống tâm linh mình á,
fail of receiving the blessing of real communion with God.
Và thất bại nhận cái ơn phước khi mà chúng ta thông công với Chúa.
They are in too great of a haste.
Họ rất nhanh chóng trong việc mà học lời Ngài.
With hurried steps, they pass through the circle of Christ's loving presence.
Và khi họ đi nhanh quá, họ không thấy được cái tình yêu thương của Chúa hiện diện.
And pausing perhaps a few moments in the sacred precincts.
Và có thể ngưng một vài nơi để nhận lấy thôi.
And not waiting.
Và không đợi.
For counsel.
Sự cố vấn của Ngài.
They have no time to remain with the divine teacher.
Họ không có thời giờ dành cho với giáo sư đại tài.
And here's the saddest part.
Và cái điều đau buồn nhất là thế này.
With their burdens,
với sự lo âu của họ,
they return to their work.
Và họ trở lại công việc hàng ngày.
I was driving on the street.
Tôi đã từng lái xe trên con đường.
You may say, well, who drives on the sidewalk? I was driving on the street.
Yeah,
but all these people are going to miss it in Vietnamese if you don't say that. No. Anyway, I was driving on the street.
Mà tôi lái xe đó.
And here next to me is a Mustang.
Ở trên đó chị thấy một chiếc xe Mustang.
Yeah, high performance Mustang, right?
Oh, Mustang lái xe nhanh lắm không?
Shelby. Yeah, vroom, vroom. I was in my Camry.
Tôi lái trong chiếc xe Camry của tôi.
He didn't know what he was dealing with.
Không biết là tôi lái xe Camry như thế nào.
So light turns green, right?
Lúc mà đèn xanh bật lên.
And I'm ready to go.
Và chuẩn bị lái.
So he takes off.
Xe nó bắt đầu chạy nhanh lên.
And I watch him with my binoculars.
Và tôi nhìn thấy ở trong cái kính của tôi.
But a few seconds later,
vài giây sau,
I am right next to him again.
Và tôi lái gần chúng ảnh nữa.
He did not calculate the red lights.
Nó không có đếm cái vấn đề mà cái thời gian của xe đèn đỏ.
So here we are at the red light again.
Và chúng tôi tạm nhìn đèn đỏ nữa.
And vroom 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 vroom.
Và chiếc xe vroom vroom vroom.
Green light.
Đèn xanh lên.
He takes off like a rocket.
Chạy giống như xe hỏa tiễn.
You know what happened?
Quý vị biết chuyện gì xảy ra?
Red light.
Đèn đỏ xảy ra.
So I asked myself and him a question.
Tôi đặt câu hỏi cho tôi với ảnh cái câu hỏi này.
Where do you think you're going so fast?
Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi đâu mà quá nhanh như thế?
Isn't it sad?
Cái buồn hay quý vị?
That we burn up all the energies of life.
Chúng ta đã đốt hết tất cả những sức lực trong số quyền năng ở trong cuộc sống của mình.
Only to end up at the red light.
Chỉ chấm dứt ngay chỗ đèn đỏ thôi.
No farther ahead than the person who drives like a turtle.
Không hơn là những gì mà ai lái giống như là con rùa thôi.
He must have paid $80,000 for his Mustang.
Chắc thấy là trả giá có thể $80,000 cho chiếc xe Mustang.
I paid $20,000 for my Camry.
Tôi trả $20,000 cho chiếc xe Camry.
And we started and ended at the same place.
Chúng ta bắt đầu và chấm dứt cùng một địa điểm thôi.
The difference was I had money in my pocket and he was broke.
Điều quan trọng là tôi còn tiền trong túi mà anh đó hết tiền.
But it's not just about a saving relationship.
Thưa quý vị, không phải là chỉ có một cái sự mật thiết với Chúa Giêsu mà thôi.
Readiness has more in store for us.
Để sẵn sàng, nó còn những điều khác nữa.
And this is in the next parable in this chapter.
Và điều này được chỉ dạy chúng ta trong một cái thí dụ kế tiếp.
You have how many people in this parable?
How bao nhiêu người trong cái câu chuyện này?
As they say in Vietnamese, tres. Oh, that's not Vietnamese. Okay. Three. What is it?
Happy New Year.
Okay, anyway. Three people.
Có ba loại người.
Are they all ready?
Họ sẵn sàng không?
No.
Không.
What's the difference?
Cái sự khác biệt là như thế nào?
All three received what?
Ba người nhận được gì?
What? Oh. Oh, it's my turn to speak. All three received money.
Ba người đều nhận tiền.
Yeah, that, like he said. All three received it.
Money. Ba người nhận tiền.
Did all three show that they were ready?
Ba người này có chứng minh là họ sẵn sàng không?
The question is, what is the difference?
Cái câu hỏi rằng là khác biệt là như thế nào?
The difference is on two of them.
Khác biệt là hai người đó.
They invested the money.
Họ đầu tư số tiền mà người chủ cho.
And on the third one,
nhưng mà người thứ ba,
he did what?
Họ làm gì? Người đó làm gì?
He did not invest.
Không có đầu tư đâu hết.
Now the question is, like my professor used to say at Andrews, careful now. Why?
Nói rằng là có một người giáo sư của tôi ở Andrews đó, hãy cẩn thận, hãy có sự khôn ngoan đây.
The answer is provided in verse 24.
Cái câu trả lời á cung cấp chúng ta trong câu số 2, câu 24.
The man who did not invest had the following view of the master.
Họ có nghĩa người đó có cái sai lầm về chủ của mình.
Master, I knew that you were a hard man.
Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt.
What does that mean, hard man?
Cái câu đó có nghĩa là gì? Nghiêm ngặt là gì?
What does it mean?
Có nghĩa là gì?
It means I knew that you were mean.
Nói là đây là cái người rất khó.
Where did he get that from?
Cái tư tưởng của người này có là như thế ở đâu?
See, some of us have a view of God that he's mean.
Có nhiều người có nghĩ cái tư tưởng Chúa Giêsu là you... người cũng nghiêm ngặt lắm.
Yeah. When you have that view of God,
khi mà chúng ta có cái tư tưởng về Đức Chúa Trời như thế,
you don't know him.
Chúng ta không biết Ngài.
God is not a hard man.
Chúa Giêsu cũng vậy là khó như quý vị tưởng.
God is love.
Chúa Giêsu đầy tình yêu thương.
But this man had a view of God as a hard man.
Nhưng mà cái người này nhìn thấy Chúa Giêsu là người rất khó khăn.
And so that immobilized him.
Cho nên nó thúc giục ông này.
You know what it means to be immobilized?
Quý vị có hiểu cái tư tưởng là thúc giục ông làm gì không?
It means you're not mobilized.
Nghĩa là mình không có đi đâu cả.
You're not going anywhere.
Không có đi đâu á.
He was so fearful of this hard man.
Sợ hãi về ông chủ của mình.
That he said, "I'm not taking any risk."
Là tôi không có muốn.
I am not investing.
Tôi không có đầu tư đâu hết.
But in taking that stance towards someone who he perceived to be a hard man,
và quyết định khi mà biết rằng người chủ nghiêm nhặt như thế,
he in fact was doing the worst thing he could have done.
Nó làm một cái điều tệ hại hơn hết.
Because the money he was given,
vì cái số tiền mà ông nhận được á,
was not his.
Không phải của ông.
Do we live our lives as if we own everything we have?
Chúng ta có sống khi mà chúng ta tất cả những gì chúng ta có tưởng là của mình hết không?
Do we think that because we have worked and have gone to school that everything is ours?
Quý vị nghĩ rằng chúng ta đi học rồi chúng ta đi làm rồi bây giờ chúng ta tạo nên sự nghiệp cái tất cả những điều đó của mình phải không?
And are we resentful to God if he says no, invest?
Và khi mà Chúa nói là hãy dùng số đó đầu tư mà chúng ta rất cũng như bất đồng với Ngài.
And we say, wait a second.
Nó không Chúa, đợi một tí nữa.
This is my money.
Đây là tiền của con.
I worked for it.
Con đã làm ra.
Leave me alone.
Đừng có đụng chạm với con.
Really?
Oh, thật sự sao?
Just a question. Really?
Going, oh, really? Yeah, thật à.
See, when we come into a saving relationship with Jesus,
khi mà chúng ta đến cùng với Ngài,
we know that if any man,
bất cứ một người nào,
or woman, let's be gender inclusive.
Yeah, do it's true. Okay, đàn ông hoặc đàn bà,
will come after me,
đến cùng với chúng ta,
let him what?
Đừng làm gì.
Let him take up his cross.
Hãy lấy lên thập tự giá của mình.
Deny himself.
Và tự bỏ mình.
Now careful now. What does this word deny himself mean?
Vấn đề mà tự bỏ mình là có nghĩa là gì?
I looked at the Greek.
Tôi nhìn thấy cái cổ ngữ tiếng Hy Lạp.
The word actually means renounce ownership.
Nghĩa là chúng ta không chấp nhận. Nghĩa là không chúng ta không chấp nhận tất cả những điều đó là thuộc về của mình.
You know, as you look at the registration on your car, who's the owner?
Khi mà chúng ta nhìn chiếc xe chúng ta, cái bảng hiệu đó là ai là người chủ quyền chiếc xe?
On my registration it says.
Ở trên cái thẻ đó nói là tên của.
Old man Gerard.
Nói là tên của người là.
He owns it.
Gerard là người chủ quyền chiếc xe này.
On my house, the grand deed.
Nhà của tôi này nữa là cái bản chủ quyền là.
It says old man Gerard and young person Diane Kimene.
Vợ chồng của tôi.
See. Is the house really mine?
Nhà có phải của tôi hay không?
Is the car really mine?
Xe có phải của tôi hay không?
Why don't you go to the cemetery and see whose house it really is.
Đi vào nghĩa trang rồi tự đặt câu hỏi là cái nhà đó thật sự của ai.
See, everything we have belongs to God.
Tất cả những gì chúng ta có là thuộc của Ngài.
And he says invest.
Chúa nói rằng hãy đầu tư.
Invest.
Hãy đầu tư.
And here's the good news about investing.
Ở đây cái điều rất tốt về vấn đề đầu tư là như thế này.
God will never condemn us for investing.
Chúa không bao giờ phạt chúng ta.
But he will question
chúng ta đầu tư. Nhưng mà Chúa đặt câu hỏi là
our relationship with him for not investing.
Và Chúa đặt câu hỏi là chúng ta mất đi cái sự thông hiệp với Chúa khi chúng ta không đầu tư.
If that relationship is based upon fear.
Có vấn đề đầu tư không nghĩa là chúng ta đầu tư với sự sợ hãi.
Saying to God, you are a hard man.
Nói rằng Chúa ơi, Chúa là người thật sự khó khăn.
See, that revealed where his heart was really at.
Đó nói lên một cái người đó có tâm trạng như thế nào.
So invest of your time.
Hãy dành thời giờ với Chúa.
Invest of your money.
Đầu tư với tiền bạc của mình.
Invest of your talent.
Đầu tư với tài năng của mình.
Invest it all for him.
Và đầu tư hết tất cả cho Ngài.
That is the number two issue in readiness.
Đó là điều thứ hai để chúng ta biết rằng chúng ta sẵn sàng hay không.
Now, He puts it all together.
Rồi bây giờ Chúa kết thúc hết tất cả lại.
In the last parable.
Ở trong một cái thí dụ cuối cùng.
Finding verse 31.
Câu số 31 của Matthew đoạn 25.
When the Son of Man comes in His glory, this is the end, right?
Ở trong cái thời kỳ cuối cùng này, khi con người ngự trong sự vinh hiển của mình,
and all the angels with Him,
mà đến với các thiên sứ thánh,
He will sit on His glorious throne,
thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài,
and all the nations will be gathered before Him,
muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài,
and He will separate the people one from another.
Rồi Ngài sẽ chia ra người này với người khác.
As a shepherd separates the sheep from the goats.
Là người chăn chiên chia chiên với dê ra.
And He will put the sheep on the right side and the goats on the left.
Và để chiên bên hữu và dê bên tả.
Notice who does that.
Để ai làm điều này?
God does that.
Đức Chúa Trời làm điều đó.
That's not our job.
Đó không phải công việc của mình.
God does it.
Chúa làm điều đó.
I call this the final exam.
Tôi đây là tôi nói rằng một cái câu chuyện kết thúc như thế này.
As you may have heard, I teach at La Sierra.
Quý vị đã biết là tôi dạy ở trường La Sierra.
I love La Sierra.
Tôi thích trường La Sierra lắm.
I love Walla Walla.
Tôi thích Walla Walla lắm.
I love Andrews University.
Tôi cũng thích Andrews University.
I love them all.
Tôi thương thích tất cả.
And so I teach at La Sierra.
Cho nên tôi dạy ở trường La Sierra.
And sometimes I hear the students complaining.
Và đôi khi tôi nghe những học sinh than phiền.
And the complaint is something like this.
Và cái than phiền giống như thế này.
Can you believe that, professor?
Quý vị có thể tưởng tượng cái người giáo sư đó không?
Look at the questions he asked on the test.
Đặt những câu hỏi ở trên những đề thi này.
What was he thinking?
Ông nghĩ như thế nào khi ông đặt những câu hỏi đó?
As I listen,
khi mà tôi nghe,
I want to say,
tôi muốn nói,
no, what were you thinking?
Mấy học sinh này nghĩ như thế nào?
Did the professor ask any question he didn't cover in class?
Ông giáo sư bao giờ đặt những câu hỏi mà không bao giờ nói trong lớp học hay không?
If so, then shame be on the professor.
Nếu không thì nó không chấp nhận ông giáo sư này.
But
nhưng
if what he asked was in class,
nếu mà những gì hỏi ở trong lớp học,
shame on you.
Thì học sinh nó tất tệ không học bài.
So here we come.
Và khi bây giờ tôi đến đây,
you know, as you have lived your life on this earth,
giống như quý vị sống cuộc đời của mình trên thế gian này,
you have heard many things,
nghe rất nhiều điều
about God's will,
biết về điều nói về vấn đề ý của Chúa cho mình.
And some of us are confused about that.
Nhiều người thắc mắc về những cái tư tưởng đó.
The way I begin to see
một
the
điều,
will of God,
một điều mà tôi có thể thấy rằng biết được thánh ý của Ngài,
is to see what's on the final exam.
Là cái điều gì xảy ra ở trên đề thi cuối khóa.
Isn't that true?
Có phải đúng không?
Isn't it true that the final exam reveals the main point of what the professor wanted you to get?
Có phải là cái đề thi cuối khóa là muốn nói là cái điều gì quan trọng nhất ở trong khóa học của mình hay không?
So if you can't answer the question,
nếu mà không trả lời được câu hỏi,
and the professor has covered it in class,
nếu mà ông giáo sư đã đề cập ở trong lớp học,
then shame on us.
Và đời rất đau buồn là chúng ta không biết gì cả.
So what is the answer?
Cái câu trả lời như thế nào?
Interesting as it may sound,
có thể nghe rất ngạc nhiên.
See, some of us have the idea that the final exam will be doctrinal.
Nhiều người cứ tư tưởng rằng là cái cuối cùng đề thi đó là chắc nói về giáo lý.
Am I against the doctrines?
Tôi có chống đối giáo lý hay không? Không.
Absolutely not.
Oh, chắc không.
The question is, what is the point of the doctrines?
Cái quan trọng là cái tư tưởng của giáo lý đó là gì?
And so here the shepherd separates the sheep
from
the goats.
Here là chân chiên phân biệt giữa chiên và giữa dê.
And he gives us the final exam ahead of time.
Và cho chúng ta một đề thi trước đó nữa. Để chúng ta biết cái cuối cuộc là gì.
In the class I teach at La Sierra, it's open book.
Ở trong lớp mà tôi dạy đó, là khi đề thi là mở sách ra.
Open book?
Open book nghĩa là xem sách nữa.
That's right.
Yeah, open book.
I tell them, guaranteed A.
Tôi nói rằng chắc chắn sẽ được A.
The only thing that will prevent you from getting an A.
Một điều mà làm cho quý vị không được lấy A nếu mà quý vị không giả sách đó.
Is you.
Là điều là quan trọng anh chứ không ai hết.
So, we have the final exam.
Cho nên chúng ta có một đề thi cuối khóa đây.
Remember the saving grace of God.
Đây là cái sự cứu rỗi quan điểm của Ngài.
Remember investing our time, our talent.
Đầu tư thời giờ, tiền bạc của chúng ta.
For what purpose?
Vào mục tiêu gì?
That's what the final exam reveals.
Đó là một cái đề thi này sẽ nói.
I was hungry and what?
Tôi đã đói khát.
You didn't feed me.
Không cho tôi ăn.
I was naked and what?
Tôi trần truồng, tôi quỳ sao?
You didn't clothe me.
Không có bằng quần áo cho ta.
I was in prison and what?
Tôi đã trong tù thì nghĩa làm sao?
You didn't visit me.
Anh không thăm viếng ta.
See, some people got it all wrong.
Có nhiều người có hiểu sai lầm về cái tư tưởng này.
Sometimes we spend all of our time reading in the church.
Chúng ta đôi khi chúng ta trong nhà thờ chỉ đọc mà thôi.
My mother.
Mẹ của tôi.
That's right. Very sweet.
Rất yêu thương.
Wanted to be trained.
Muốn được huấn luyện.
In soul winning.
Truyền giáo.
So she went to class.
Cho nên đi học.
After class.
Hết lớp này.
After class.
Lớp nọ.
After class.
Rồi tới lớp khác nữa.
And one day I asked my mother.
Một ngày kia tôi hỏi mẹ ơi.
What have you done?
Mẹ làm gì?
I don't know. I have to go to class.
Tôi không biết nữa. Tôi phải đi học.
Mom, come on.
Mom ơi, mẹ ơi.
The point of class.
Cái đi học đến gì?
Is you do something with it.
Là làm cái gì những gì mình học.
See, the point of all of the doctrines of the church.
Cái vấn đề tất cả những giáo lý mà trong mà mình học á.
Is that it translates into a certain lifestyle.
Để thay đổi một đời sống của chúng ta.
A lifestyle of compassion.
Một đời sống mà đầy tình yêu thương.
A lifestyle of concern.
Đầy đời sống mà quan tâm với người khác.
A lifestyle that makes a difference.
Một đời sống mà biến đổi của đời sống người khác nữa.
Ellen White says in the opening paragraph of Acts of the Apostles.
Bà Ellen G. White đã mở đầu ở trong cuốn sách Acts of Apostles.
That the church
là hội thánh
in the end
ở trong ngày cuối cùng
will be the place
là nơi
where the final and full display of the love of God is revealed.
Và đầy dẫy tình yêu thương của Ngài trong tất cả tín đồ.
I think she understood the final exam.
Tôi biết rằng cô hiểu được cái đề thi cuối cùng là gì.
Isn't it true that James says?
Có phải điều này đúng không? Ông James nói điều này.
What's the point of saying you love God?
Điều gì mà nói trong James nói điều gì á? Ý nghĩa gì mà khi mà chúng ta nói thương Chúa?
But it does not translate into loving action for others.
Nhưng mà cái nó không có biến đổi cái hành động.
What's the
khi thương người khác. Tình yêu thương là gì nếu mà chúng ta không có một hành động?
And here's another thing I want us all to understand.
Tôi muốn quý vị hiểu cái tư tưởng này đây.
You know, sometimes when we identify ourselves with other people,
khi mà chúng ta thấy mình giống như những người khác,
we like to name drop, don't we?
Chúng ta muốn chọn những tên đó có phải không?
You know, what would you think if I said to you?
Anh nghĩ sao khi mà tôi nói như thế này?
The other day,
một ngày kia,
the governor and I,
thống đốc và tôi làm điều đó.
We're chatting,
nói chuyện với nhau.
And I dropped some more names.
Rồi tôi thêm tên vào đó.
The name of the mayor in El Monte.
Và tên một người mà thị trưởng ở thành phố El Monte.
Name of the chief of police, who's one of my neighbors.
Và cái người mà chủ của cái ban cảnh sát là một người láng giềng tôi.
See, I'm very important. I know the chief of police of El Monte.
Quan trọng lắm, tôi biết người này biết người nọ ở trong thành phố này.
And we name drop with important people.
Chúng ta chọn những người nào quan trọng nhất.
Because we are trying to say something about ourselves.
Vì chúng ta muốn nói là chúng ta quan trọng như thế nào.
I am important.
Tôi quan trọng như thế này.
Who does Jesus name drop with?
Biết Chúa Giêsu làm gì? Chúa chọn tên nào?
The homeless.
Người vô gia cư.
The destitute.
Người không có chỗ đi.
Those who are in shame.
Người tội lỗi.
Isn't that wonderful?
Quý vị thấy Chúa gần gũi với ai?
God name drops.
Chúa chọn những người đó trong danh sách của Ngài.
You and me.
Trong đó có chúng ta.
For we are all destitute.
Chúng ta rất yếu đuối.
We are all broken.
Chúng ta rất nghèo nàn.
And sometimes we look at life and say, is there any hope?
Đôi khi chúng ta nhìn vào cuộc sống nói hỏi rằng có niềm hy vọng hay không?
And then we remember in Isaiah.
Và chúng ta nhớ trong sách Esai
41
đoạn 41
where God says, I know you what?
Chúa nói rằng ta biết ngươi.
By name.
Tên của ngươi.
He drops our name.
Chúa dùng tên của chúng ta.
With others.
Cùng với những người khác.
The church, if it is to be the church of Jesus Christ.
Nếu mà hội thánh thật sự là thánh của Chúa Giêsu.
Must name drop.
Hãy chọn những tên.
Those who are disenfranchised.
Những ai mà bị xã hội ruồng bỏ.
Those who are hungry.
Những người đang đói kém.
Those who are marginalized.
Những người bị xã hội sa thải.
Sometimes I wonder when we talk about church growth.
Khi mà chúng ta nói về phát triển hội thánh.
And we will be talking about that this afternoon.
Chiều hôm nay chúng ta sẽ học về đề tài đó.
Do we really know what we're talking about?
Thì chúng ta có hiểu biết về vấn đề hội thánh phát triển như thế nào hay không?
So much of church growth is related to doctrinal issues.
Nhiều quá nhiều lớp học dạy về vấn đề phát triển hội thánh dựa vào giáo lý.
What would it be like if we said?
Nếu mà chúng ta đặt một câu hỏi là phát triển hội thánh là như thế này.
Before we give you the final exam,
trước khi mà giao cho quý vị một đề thi,
we want to understand that you understand that the point of it all is reaching out to people.
Mà cái điều quan trọng là mình cần phải hiểu biết là chúng ta cần phải đến cùng với nhiều người.
Those who no one else wants to reach out to.
Mà không ai đến.
Those who no one else wants to associate.
Không ai muốn liên kết với họ.
Wouldn't it be nice if our churches?
Cái điều quan trọng nếu mà hội thánh của chúng ta.
When they came to a neighborhood.
Đến vào một cái làng.
And the homelessness.
Và trong đó có những người vô gia cư không chỗ ở.
And the drug addiction.
Và những người bị nghiện rượu.
Minimized. Divorce.
Và biết bao nhiêu vấn đề của ly dị đó.
Make sure everybody had something to eat.
Và muốn tất cả mọi người có những thức ăn.
See, this is part of the vision that your great
đây,
pastor and his wife
là
have.
Cái khải thị mà thánh đây và mục sư đây có.
I asked him how long have you been at the Vietnamese church?
Rồi anh có mặt ở đây thánh ở đây bao lâu rồi?
20 years.
20 năm.
That's wonderful.
20 năm chắc tốt lắm mà.
So many people just 3 or 4 years and they're gone.
Nhiều mục sư đến chỉ 3 4 năm rồi đi.
What can you accomplish in 3 or 4 years?
Chúng ta làm được gì 3 tới 3 4 năm?
Now, I do need to be careful.
Tôi cũng rất cẩn thận điều này khi tôi nói câu đó.
Because the ministry of Jesus was how many years?
Và cái công việc của Chúa Giêsu là bao nhiêu năm?
So be careful.
Cẩn thận thôi.
But what we need is pastors.
Chúng ta cần là những người truyền giáo
who are committed to their community.
Và đặt hết niềm tin của mình hay là mục tiêu ở trong cộng đồng.
And who are willing to see it through.
Mà tìm mọi cách để thấy trong cộng đồng của mình.
And rather than building a huge worship center.
Và thay vì xây một cái nhà thờ vĩ đại.
We put the money into what?
Chúng ta đặt tiền ở đâu?
A huge mission center.
Đặt vào cái công việc trung tâm truyền giáo.
Isn't that great?
Đó không phải là vài điều tốt hay sao?
Final exam.
Đề thi cuối cùng.
A plus.
A cộng. Thank you.
Friends.
Thưa quý vị.
These are the last days.
Đây là giây phút cuối cùng.
I have no question about it.
Tôi không có câu hỏi gì cả.
This world could go like that.
Thế gian này có thể chấm dứt một tích tắc.
With all the talk in the political world.
Tất cả gì nói chuyện về trong chính trị.
The scripture is really true when it says.
Kinh Thánh nó rõ ràng, chính xác.
The angels hold back.
Thiên sứ đang gìn giữ lại những ngọn gió đó.
The strife that could happen.
Tất cả những chiến tranh có thể xảy ra.
See, the fact is every day is a day of grace.
Tất cả mỗi ngày là ngày ân điển.
Because a madman could take it all and destroy it.
Và có người mà điên khùng nào đó có thể mà tiêu diệt thế gian này.
But make no mistake about this.
Mà đừng có quên rằng điều quý vị.
It is the hand of God.
Nhưng mà bàn tay của Đức Chúa Trời.
That prevents that from happening.
Không để cho chuyện đó xảy ra.
And so Jesus says.
Chúa Giêsu đã nói.
While it is day.
Trong khi còn ban ngày.
Number one.
Điều thứ nhất.
Celebrate the grace relationship you have with me.
Hãy vui mừng là chúng ta có sự thông công mật thiết, sự cứu rỗi với Chúa Giêsu.
Invest your time and your talents in me.
Đầu tư hết tất cả những gì mình có, những tài năng mình có trong Ngài.
And may that translate into a loving relationship with those around you.
Và sẽ biến đổi rằng làm sao chúng ta có sự mặc thiết cùng với những người sống xung quanh chúng ta.
Amen.
Nè, amen không?
So I'm going to give a call.
Cho nên bây giờ tôi kêu gọi đây.
For all who want to receive this word of teaching.
Nhận lấy những lời hằng sống của Chúa đang nhận ra.
I invite you to stand with me right now.
Tôi kêu gọi quý vị đồng đứng lên.
And pray this prayer of affirmation.
Và cầu nguyện. Chị với tôi.
Lord Jesus.
Chúa Giêsu ơi.
We thank you so much for your saving grace.
Chúng con cảm tạ Chúa sự cứu rỗi của Ngài.
A saving grace that leads us to make an investment.
Sự cứu rỗi kêu gọi chúng con cần phải đầu tư.
An investment of our time and our talents.
Đầu tư thời giờ chúng con cũng như là tài năng của chúng con.
Into the world around us.
Ở trong những người sống chung quanh chúng con ở trong thế giới này.
Because there is a lot of darkness.
Vì ở trong thế giới này quá nhiều điều tối tăm.
Lord, sometimes we forget that we were walking around in darkness.
Và đôi khi chúng con quên rằng chúng con từng sống trong tối tăm.
And that because of one of your messengers who came to us.
Vì có thể một người truyền giáo nào đó đến cùng với chúng con.
We have this new hope.
Ngày hôm nay chúng con có niềm hy vọng.
Oh Lord, help us to share this new hope in tangible ways.
Oh, giúp đỡ chúng con làm sao mà chúng con có một niềm tin, niềm hy vọng mật thiết này.
So that the hungry are fed.
Để cho những người mà đói kém
the
được
naked
no.
Are clothed.
Những người trần truồng được mặc áo ấm.
And those who are in prison are set free.
Những người tù được thăm viếng.
We thank you that you have called all of us.
Cảm tạ Chúa kêu gọi tất cả chúng con.
And have entrusted every one of us.
Và tin tưởng tất cả chúng con.
With at least one talent.
Để có một ta lăng ít nhất.
That we may use for you.
Để dùng cho Ngài.
Under the power and the guidance of your Holy Spirit.
Sự quyền năng và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
We pray this all in the name of Jesus.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen. Amen.